Cơ hội lớn, viết bởi John Beverley, trích trong Chúa ơi, Ngài ở đâu? Thái độ của chúng ta về đồng vắng phải thế này, nhìn nó như một cơ hội lớn để xây dựng cơ bắp thuộc linh, để trở nên mạnh mẽ hơn cho điều Chúa muốn ban cho chúng ta tiếp theo. Đây là điều sứ đồ Gia Cơ nói. Thưa anh chị em, khi gặp những thử thách khác nhau, anh chị em hãy xem tất cả là điều vui mừng. Gia Cơ đoạn 1 câu 2. Là những người Mỹ mà hiểu cơ hội là gì, thì chúng ta nên ca ngợi các nhà khởi nghiệp. Ví dụ, một cơ hội trong kinh doanh là một cơ hội để phát triển, để thành công và để thịnh vượng. Đó là cơ hội để mở rộng chân trời của chúng ta. Và đó chính là cách chúng ta phải nhìn các nan đề. Vì Gia Cơ nói tiếp, vì biết rằng đức tin anh chị em có bị thử nghiệm mới sinh ra kiên nhẫn. Kiên nhẫn có hoàn tất công việc, thì anh chị em mới trưởng thành toàn vẹn, không thiếu sót gì. Gia Cơ đoạn 1, câu 3 đến câu 4. Khi chúng ta thấy mình trong đồng vắng và nghĩ mình đã cắm trại ở đó quá lâu, thì sự cám dỗ sẽ đến là chỉ cần làm điều gì đó để hiện thực giấc mơ. Trong một số lần tôi kinh nghiệm đồng vắng, tôi đã thử kế hoạch B. Tôi biết Chúa đã hứa với tôi rằng một ngày nào đó tôi sẽ có chức vụ giảng dạy toàn cầu. Nhưng nó không xảy ra, và tôi bị mắc kẹt trong chức vụ hội thánh địa phương. Vì thế, tôi đã vài lần thử gượng ép bản thân và chạy thoát khỏi đồng vắng. Các nỗ lực của tôi đã phải chịu một cái giá rất cao và chẳng có kết quả tốt đẹp gì. Khi tôi tan vỡ, rút cuộc Chúa hành động và thay đổi hoàn cảnh đó hoàn toàn. Hãy để Chúa làm thành những gì Ngài đã hứa với bạn. Trong đồng vắng, chúng ta được trao cơ hội để phát triển sự bền bỉ. Chúng ta dùng từ bền bỉ trong thế giới ngày nay thường xuyên nhất như thế nào? Tôi nghe nó thường liên hệ tới sự huấn luyện bền bỉ. Nó được định nghĩa là bài thực hành có chủ đích gia tăng sức chịu đựng của chúng ta. Nói đơn giản, rèn luyện sự bền bỉ mở rộng khả năng của chúng ta để xử lý các thử thách tương lai. Tình huống là thế này. Trong bất cứ thử thách nào chúng ta đối diện, Chúa cho phép những khó khăn này vì một mục đích, và mục đích đó là sản sinh ra khả năng chịu đựng. Chúa sẽ cho phép, và một lần nữa tôi nhấn mạnh từ cho phép. Sự khó khăn hôm nay sẽ kích thích. Nhớ lại sự mô phỏng bay của phi công, các cấp độ áp lực mà Ngài biết chúng ta sẽ đối diện ngày mai. Đó là lý do chúng ta cảm nhận thử thách luôn lớn hơn mức độ trách nhiệm hiện tại của chúng ta. Vì thế, vấn đề là Chúa đang dùng các thử thách hiện tại để thêm sức cho chúng ta, để có những chiến thắng vẻ vang lớn trong tương lai. Giờ chúng ta trở lại phần thử thách đẩy tạ của tôi. Như tôi đã chia sẻ, anh Kip đã huấn luyện tôi tới độ tôi có thể nâng tạ 60 cân. Dù đối với tôi đó là một thành tựu lớn, tôi thắc mắc không biết mình có thể nâng thêm không. Khi so sánh việc huấn luyện nâng tạ với sự sẵn sàng và sức mạnh thuộc linh của tôi, nếu Chúa có một nhiệm vụ đang chờ tôi và nó đòi hỏi sức mạnh nhiều hơn sức nâng 60 cân thì sao? Vì thế, tôi cứ tiếp tục đi tập gym. Cuối cùng tôi đã nâng tạ 80 cân, nhưng kẹt ở mức cân đó trong vài năm. Tôi có giảng trong một hội nghị tại California, và một số người ở đó nói với tôi, John, anh chưa bao giờ nâng 90 cân phải không? Không, tôi đã cố gắng hơn 5 năm. Tôi nói với một chút thất vọng. Chúng tôi sẽ giúp anh đột phá, anh ta nói. Và quả thực ngày hôm đó, tôi nâng được 90 cân. Tôi vô cùng phấn khích. Sau chuyện này, có một thành viên mới gia nhập chức vụ Messenger International của chúng tôi. Tôi biết anh ta từng đi thi đấu nâng tạ. Vì thế anh ta và tôi tập luyện cùng nhau. Với sự giúp đỡ của anh ta, tôi có thể nâng gần 100 cân. Và có một lần tôi đẩy được gần 105 cân. Nhưng tôi có thể nâng thêm không? Một năm sau, tôi giảng tại một hội thánh ở Detroit. Sau buổi nhóm Chúa Nhật, vị mục sư nói, John, tôi có một huấn luyện viên. Anh ta nhóm hội thánh chúng tôi và là một huấn luyện viên cử tạ nổi tiếng trong nước. Tôi hẹn anh vào sáng hôm sau. Anh có muốn đi cùng không? Có chứ. Tôi nói với tâm trạng rất phấn khích. Hôm sau chúng tôi đi. Huấn luyện viên túm lấy tôi và nói, vậy là tối đa anh nâng được 105 cân đúng không? Đúng, nhưng chỉ có một lần thôi. Ồ, hôm nay chúng ta sẽ làm hơn thế. Cái gì? Tôi không muốn nói, nhưng tôi nghĩ, anh bị điên rồi, không đời nào. Nhưng sau khi huấn luyện và luyện tập, thật không thể tin được, tôi có thể nâng 110 cân. Tôi cực kỳ phấn khích. Ông ta đã đưa tôi và dân sự của tôi về lại Colorado. Và mỗi lần sau đó, ông huấn luyện viên này tư vấn cho chúng tôi qua thư điện tử. Chúng tôi cứ siêng năng tập luyện. Và năm sau tôi trở lại hội thánh tại Detroit. Tới lúc này tôi đã 42 tuổi rồi. Chúa Nhật đó tôi giảng về các thuộc tính kỳ diệu của Thánh Linh. Đến ngày thứ hai, tất cả chúng tôi đi đến phòng tập gym cũ. Huấn luyện viên nói, John, tối qua tôi nằm mơ thấy anh đẩy hơn 120 cân. Cái đó đúng là khùng, tôi nói. Có lẽ điều tôi nghĩ là chúc phước cho anh, nhưng tôi thì không có giấc mơ như thế. John, hôm qua anh giảng về quyền năng của Thánh Linh. Ngài cho tôi giấc mơ đó tối qua. Nằm xuống ghế đẩy đi, chúng ta sẽ làm việc này. Thế là sau khi khởi động, các quả tạ được gắn vào thanh tạ. Với tiếng lẩm bẩm đầy sức mạnh, tôi đã nâng 128 cân. Tôi quá phấn khích và đã gọi cho Lisa từ sân bay Detroit và nói, anh không cần máy bay để về nhà. Giờ anh đang lơ lửng trên vút trời cao rồi. Thời điểm mà tôi nâng được 128 cân, tôi đều đặn tập nâng ở mức 90 cân. Thực ra, tôi có thể nâng mức tạ đó 10 lần. Tôi nhớ lại điều tôi đã làm gì khi bắt đầu 7 năm trước. Điều gì xảy ra với tôi nếu ở tuổi 35, anh Kiếp đặt 110 cân lên thanh tạ thay vì 40 cân, chắc tôi sẽ chết mất. Thanh tạ với toàn bộ sức nặng có thể rớt xuống và đè nát tôi. Tôi đã mất nhiều năm nỗ lực bền bỉ để đạt tới sức mạnh hiện tại. Vì thế, mức tạ hàng ngày hiện nay của tôi có thể đã đè chết tôi 7 năm trước. Đây là lý do các thử thách mà chúng ta trải qua. Thường trong nhiều hoàn cảnh trong một thời gian dài, thực ra là sự rèn luyện sức mạnh thuộc linh để chuẩn bị chúng ta cho những thử thách lớn hơn trong tương lai. Khi chúng ta mạnh mẽ hơn ở trong Chúa, chúng ta có khả năng để làm nhiều hơn trong việc xây dựng vương quốc Chúa. Một điều buồn đó là sẽ có những người đứng trước ngài phán xét và sẽ rơi những giọt nước mắt. Rồi Chúa Giêsu sẽ nói với họ, ta đã có rất nhiều điều cho con làm, nhưng con không có năng lực để xử lý những thử thách kèm theo. Điều này thực sự là một bi kịch, vì như chúng ta biết, Chúa sẽ không bao giờ ban cho chúng ta nhiều hơn cái mà Ngài biết chúng ta có thể xử lý. Đó là lời hứa của Ngài với chúng ta. Vì thế, hãy để tôi dùng câu chuyện nâng tạ làm sự tương đồng. Nếu bạn có thể nâng thử thách thuộc linh nặng 80 cân, và Chúa có một kế hoạch hay vị trí đòi hỏi khả năng nâng 100 cân của sự chống đối, sự bắt bớ, sự cám dỗ và các thử thách, thì Ngài sẽ không cho phép. Bạn không đủ sức. Ngài sẽ cho phép quá trình rèn luyện bắt đầu. Ngài sẽ cho phép. Ngài không phải tác giả. Có lẽ là thử thách nặng 90 cân, nó sẽ gia tăng phép thử, nhưng nó sẽ không khiến bạn chết ngộp. Ví dụ, có thể hôm nay có ai đó đàm tiếu về bạn và rao tin đồn thất thiệt về bạn. Thay vì phản công bằng cách bảo vệ chính mình và rao tin đồn về người đó, thì bạn vì vâng lời Chúa, chọn không nói gì cả và chúc phước cho họ. Điều đó thật tuyệt vời. Bạn đã nâng bài thử 90 cân. Bây giờ sẽ tiếp tục ở mức tiếp theo là 95 cân. Nếu bạn tiếp tục vâng theo lời Ngài qua các nghịch cảnh, thì sự rèn luyện của bạn sẽ tiếp tục cho tới khi bạn đạt đến cấp 100 cân. Bây giờ, bạn đã được trang bị cho kế hoạch cao hơn hay vị trí mới trong vương quốc Chúa. Đó là kế hoạch của Chúa cho cuộc đời của bạn. Nhưng nếu bạn phản ứng với sự đàm tiếu bằng cách trở nên vấp phạm và sỉ vả lại người đó, bạn đoán được rồi. Chúa khóc và nói: "Ta xin lỗi, nhưng con cần trở lại và nâng lại các thử thách 80 cân." Bạn vẫn ở trong phòng tập gym, nhưng không được lợi gì từ việc đó. Sự rèn luyện tiếp tục, nhưng ở cấp độ cũ. Tiếp theo, Ngài cho phép nan đề tài chính. Thêm một bài thử nặng 82 cân ập đến với bạn. Nhưng thay vì tìm kiếm sự cung ứng của Chúa, bạn lập tức nói: "Không thành vấn đề, thẻ tín dụng của chúng ta vẫn còn hạn." Thời điểm cuối cùng sẽ đến khi Chúa cần bạn cho nhiệm vụ hay vị trí trong vương quốc, và nhiệm vụ đó có sự chống đối nặng 100 cân. Nếu các bài thử trong đồng vắng, tập tạ, liên tục thất bại, thì Ngài không thể mời bạn bước vào, vì bạn không có cơ bắp thuộc linh để nâng nghịch cảnh trong hoàn cảnh hay vị trí đó. Đây là lúc Ngài phải tìm người khác để đảm nhận nhiệm vụ hay vị trí đó.